Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-siêu thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: chớ giết người. Ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết, bất cứ ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Anh em đã nghe luật dạy rằng: chớ ngoại tình. Còn thầy bảo cho anh em biết, bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Anh em còn nghe luật dạy người xưa rằng: chớ bội thề, nhưng hãy chọn lời thề với Đức Chúa. Còn thầy bảo cho anh em biết, đừng thề chi cả, nhưng hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không, thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, Chủ nhật thứ sáu thường niên năm A, bài trích sách huấn ca, bài đọc 1, và chúng ta nghe nói như thế này: nếu con muốn thì hãy giữ các điều răn, mà trung tín làm điều đẹp ý Đức Chúa. Nếu con muốn thì hãy giữ các điều răn, mà trung tín làm điều đẹp ý Đức Chúa. Anh chị em đang ở đây có phải là đang làm điều đẹp ý của Chúa không? Có không? Tỏ lên có không? Nắng không? Chật không? Mệt không? Vui không? Hallelujah. Cái điều này là chỉ có làm đẹp ý Chúa thôi, chứ còn ý của con người ta chẳng ai muốn thế này đâu. Ý con người là muốn ngồi mát ăn bát vàng hay bát mẻ? Bát vàng hay bát mẻ? Muốn ngồi mát hay ngồi nắng? Anh chị em thấy những người ta ngồi nắng có thương không? Thương quá là thương. Thương quá là thương. Bây giờ biết làm sao bây giờ? Lúc nãy tôi đi rảy nước thánh, lấy chua tôi đi cũng phải hết gần một tiếng đồng hồ. Mà đi đến những cái ngóc ngách, hẻm hóc, nó nắng chang chang, nắng lắm. Và có những bà bầu, rồi có những bà mẹ bế con thơ, rồi có những bạn trẻ, rồi có những người già, có những người bệnh. Họ chấp nhận là chịu cái nắng này, vì họ biết được rằng là có một đấng thương xót họ. Họ biết rằng có một đấng cho mưa xuống, cho nắng lên. Cho nên đấng ấy thương lắm, thương những con người này lắm. Thưa anh chị em, tôi đây một con người gọi là lòng chai dạ đá đây, tôi đây một con người xác phàm đây, tội lỗi yếu đuối như thế này, một con người đầy những tham sân si như thế này, mà nhìn như thế này mà còn phải chạy lòng thương, còn động lòng thương, còn thấy xúc động. Huống chi là một Thiên Chúa đầy lòng thương xót. Cho nên anh chị em đang làm như thế này, đang ngồi như thế này, đang chấp nhận như thế này, là anh chị em đang làm điều đẹp lòng Chúa. Chấp nhận là ngồi nắng ăn bát mẻ. Ngồi nắng ăn bát mẻ, chứ không chấp nhận ngồi mát ăn bát vàng để mà hưởng thụ cho bản thân mình. Sự hy sinh của anh chị em đến đây là một lời chứng hùng hồn cho thế giới ngày hôm nay biết rằng chúng tôi đến đây chỉ vì lòng tin mà thôi, chứ không vì bất cứ cái lý do gì khác. Sáng nay đọc một bản tin nói về ấn đền Trần, thấy người ta bảo rằng chen nhau, rồi đến chừng 9 giờ là vắng hoe, chẳng còn cái gì cả, vắng hoe vắng hoắt. Người ta bảo hết thiêng rồi, phải đến vào cái giờ đó mới thiêng, Mà đến giờ đó thì cả chục ngàn người mà đến đúng vào một cái giờ đó, giành dịch một cái ấn thì lấy gì mà còn là thiêng nữa. Cho nên người ta đạp lên nhau, người ta giày xéo lên nhau, có khi ta đi lên đầu của nhau, ta chạy lên trên luôn, đứng đông quá chạy lên trên luôn. Phải đúng cái giờ đó mới là giờ thiêng, có phải như thế không? Không thưa anh chị em, đã thiêng thì lúc nào cũng à, phải vậy mới gọi là thiêng chứ. Còn thiêng lúc không thì có gì gọi là thiêng. Anh chị em đến đây là do lòng tin của anh chị em, đến đây là lòng thành của anh chị em, thì sự thiêng liêng nó là do lòng thành của anh chị em, do lòng tin của anh chị em, do những hy sinh của anh chị em, do những hy sinh của anh chị em. Chứ còn nếu mà anh chị em đến đây mà chúng ta chỉ để mà trục lợi, đến đây chỉ vì nghĩ rằng cái gì có được lợi cho bản thân thì mình mới làm. Em ra, cho em ra ngoài đi, tại vì nó nóng quá đó, chịu không được đâu. Con bế ra đi, không sao đâu. Con đi lối giữa đi, ra đi, không sao đâu con. Cứ để cho lối giữa đi ra, nó nóng, nó bệnh, tội nội nghiệp đó. Rồi, chúng ta cầu nguyện cho bé nhé. Rồi, chúng con bế cháu đi. Rồi, cộng đoàn chúng ta cầu nguyện cho cháu. Cháu nó nóng quá, nó chịu không được đâu, không sao đâu con. Cha cứ nguyện cho chúng con nhé. Ta thấy hình ảnh đẹp đấy chứ. Con là bố hay là anh? Hả? Con là gì? Bố hay chú à? Người cộng là bố rồi chú. Thì anh chị em thấy hình ảnh nó đẹp quá, chúng ta cho chồng hóa tay thưa anh chị em. Quý lắm, người bố mà cộng đứa con trai của mình bệnh đến đây để xin cầu nguyện, rồi thêm người chú nữa, hai người thanh niên đến đây. Ta thấy Chúa là đấng nhiều lòng thương xót, thương chúng ta lắm, thấy sự hy sinh của anh chị em mình. Cho nên đó là điều đẹp lòng Chúa đấy. Có những người bố, có những người chú, kệ mày, mẹ mày lo, mẹ mày lo, tao đi nhậu cái đã, được không? Thấy không? Đó, cho nên em thấy đâu phải là cứ tình mẫu tử, và chúng ta thấy ở đây còn có cả tình phụ tử nữa. Thấy nhiều bà mẹ bế con đến đây, rồi đi kèm với một ông bố thì che dù, bà mẹ thì bế đứa con. Dễ thương lắm thưa anh chị em. Cái điều đó mà Chúa không thương, Chúa ban ơn nó sao? Đấy là lý do mà chúng ta đến đây, chúng ta được ơn là vì như vậy. Anh chị em mình đến đây được ơn là vì mình sống đẹp ý Chúa. Mà điều đẹp ý Chúa thì Chúa ban ơn thôi. Lúc nào cũng thiêng hết, đã thiêng thì lúc nào cũng thiêng hết. Muốn thiêng thì sao? Trước mặt con người đặt lửa và nước, con muốn gì hãy đưa tay ra mà lấy. Trước mặt con người đặt lửa và nước, con muốn gì cứ đưa tay ra mà lấy. Lấy lửa hay lấy nước? Nước hay lửa? Cho bé vậy, nước hay lửa? Tại vì nếu mà cầm lửa là cháy tay. Nước như đang nắng hay là đang mưa? Đang nắng thì mình cần gì? Nước. Cho nên chúng ta được lựa chọn, được tự do. Trước mặt con Chúa đặt lửa và nước, con muốn gì đưa tay ra mà lấy. Muốn nước hay muốn lửa? Trước mặt con người là cửa sinh và cửa tử, ai thích cái gì sẽ được cái đó. Trước mặt chúng ta là cửa sinh và cửa tử, ai thích cái gì sẽ được cái đó. Thích cửa sinh hay cửa tử? Cửa tử hay cửa sinh? Vì trí khôn ngoan của Đức Chúa thật lớn lao, người mạnh mẽ uy quyền và trông thấy tất cả. Trí khôn ngoan của Đức Chúa thật lớn lao, người mạnh mẽ uy quyền và trông thấy tất cả. Người để mắt nhìn xem những ai kính sợ người, và biết rõ tất cả những gì người ta thực hiện. Chúa thấy rõ tấm lòng của mỗi người và biết rõ những gì chúng ta thực hiện. Cho nên anh chị em ngồi ở đây, Chúa thấy rõ tấm lòng của anh chị em và biết rõ ý định của anh chị em, và biết luôn cả những anh chị em đã, đang và sẽ thực hiện. Đấy mới là một Đức Chúa đầy uy quyền, thấu rõ tấm lòng của anh chị em. Cho nên anh chị em ơi, bé quá. Anh chị em ơi, bé quá. Bị ơi giơ tay, vừa giơ ơi vừa giơ tay phải lên cho tôi coi nào. Vừa ơi thật to lên, ơi này anh chị em ơi. Đấy, phải như vậy. Chúa thấu rõ tấm lòng của anh chị em. Ơi này anh chị em ơi. Chúa thấu rõ từng ý định của anh chị em. Ơi này anh chị em ơi. Chúa thấu rõ nỗi khốn khó, khốn cùng, khốn khổ của anh chị em. Chúa hiểu lắm. Anh chị em viết những lá thư cầu nguyện rồi, anh chị em đến đây rồi là chắc chắn Chúa sẽ ban ơn cho anh chị em. Vì anh chị em đã lựa chọn cửa sinh và cửa tử. Nếu chọn cửa tử là mình đi chơi, là mình đi ăn, đi nhậu, là đi đánh đề, là đi đánh bài, là đi đánh nhau, là đi đánh đủ thứ hết. Nhưng mình chọn cửa sinh là cửa sống, là mình đến đây để dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa. Đó là một cái sự lựa chọn khôn ngoan, thưa anh chị em. Sự lựa chọn đúng thánh ý của Chúa. Người không truyền cho ai ăn ở thất đức, cũng không cho phép ai phạm tội. Người không truyền cho ai ăn ở thất đức. Chúa có truyền cho mình ăn ở thất đức không, thưa anh chị em? Và Chúa có cho phép ai phạm tội không? Anh chị em mình đến đây, đến đây là để đón nhận lòng thương xót của Chúa. Cho nên cái điều mà mình làm đẹp ý Chúa là mình không ăn ở thất đức. Chúng ta thấy người ta hay mắng nhau: mày đồ ăn ở thất nhân ác đức lắm mà nha con, rồi mày chết rồi mày sinh con rồi mày thế này thế kia, phải không? Rồi có người còn: mày mà thất nhân ác đức quá mà sinh con không có hậu môn. Tôi thấy có những người nó làm dữ vậy, có phải, phải không? Có phải không? Nó dữ vậy đó. Cho nên là thưa anh chị em, nếu mà chúng ta là những con người mà đến đây mình lựa chọn, bây giờ tôi đứng trước các anh chị em, tôi phải lựa chọn coi là lựa chọn ngồi mát ăn bát vàng hay ngồi nắng ăn bát mẻ. Anh chị em cho tôi lựa chọn đi. Cha ơi, cha lựa chọn ngồi nắng ăn bát mẻ hay ngồi mát ăn bát vàng? Nói to, nói to. Ngồi nắng ăn bát mẻ, phải không? Rồi, tôi đã nắng. Anh chị em bảo tôi lựa chọn sao thì tôi lựa chọn như vậy thôi. Thưa anh chị em, ra ngoài nắng với chị em. Ra ngoài nắng với chị em thử coi là ngoài nắng nó như thế nào. Bỏ dù xuống. Rồi, bỏ dù xuống đi, đi chấp nhận nắng với nhau tí coi nào. Bỏ dù xuống, nắng chung với nhau cái nào có được không? Thưa anh chị em, chúng ta đang ở giữa sự lựa chọn. Chúa nói bây giờ mỗi người được tự do lựa chọn là lựa chọn nước hay là lửa. Anh chị em lựa chọn nước hay lửa?
Nước.
Bây giờ nước là tay phải, lửa tay trái nha. Anh chị em lựa chọn nước hay lửa?
Nước.
Nếu chúng ta lựa chọn nước tức là chúng ta không lựa chọn
lửa.
Lửa là tay trái. Nếu chúng ta chọn nước là chúng ta không chọn
lửa.
Sao mà yếu, mất lửa rồi. Trời nắng như vậy không có lửa. Nếu chúng ta lựa chọn nước là chúng ta không lựa chọn
lửa.
Và Chúa nói khi mình lựa chọn nước tức là mình lựa chọn sự sống, còn lựa chọn lửa tức là mình lựa chọn sự chết. Mày dại quá, sao mày đâm đầu vào lửa vậy con? Có phải không? Có phải để dại không? Mày đâm đầu vào lửa mày là dại vậy con. Cho nên ở đây nóng nôi như thế này, cái hình ảnh mà dễ thương nhất là bà ngồi xe lăn này. Anh chị em thấy một bà ngồi trên xe lăn này, bà chọn lựa chọn, bà chọn nước hay lửa? Bà lửa hả? Nước hay lửa? Nước. Rồi bà lựa chọn nước. Thì chúng ta lựa chọn nước tức là lựa chọn dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa đấy. Thấy không? Còn lựa chọn lửa là lửa của sự giận hờn, lửa của sự ghen ghét, lửa của sự hận thù. Chúng ta không lựa chọn cái đó mà mình lựa chọn nước hàng sống. Mình lựa chọn nước của lòng thương xót. Mặc dù đang nắng như thế này đây, nhưng mình đang dìm mình vào đại dương lòng thương xót. Có mấy ai hiểu được? Không hiểu nổi đâu. Trời ơi, tụi này nó lựa chọn nước mà nó đứng dưới nắng là sao? Thấy không? Nước đây là nước của lòng thương xót. Nước đây là nước hàng sống. Nước đây là nước mà đem lại cho chúng ta sự sống đời đời. Tôi lựa chọn cái đó và tôi chấp nhận nắng nôi. Tôi đứng ở đây để tôi lựa chọn cái đó. Chịu với anh chị em. Đó, thưa anh chị em. Và thứ hai là Chúa đặt chúng ta ở giữa hai cửa. Một là cửa sinh hay là cửa tử. Cửa sinh tức là cửa sống là bên tay phải. Cửa tử là cửa chết bên tay trái. Để anh lựa chọn cửa sinh hay cửa tử?
Sinh.
Lựa chọn sự sống hay sự chết?
Sống.
Lựa chọn sự sống ở dưới, cao tay lên mạnh dạn lên ở dưới này, ở ngoài này có nhìn thấy gì không? Thấy rồi. Lựa chọn sự sống hay sự chết?
Sao?
Lựa chọn cửa sinh hay cửa tử?
Sao?
Lựa chọn tội lỗi là lựa chọn cửa sinh hay cửa tử?
Sao?
Trời ơi, lựa chọn tội lỗi mà cửa sinh. Con lạy bà thôi. con tưởng cha nói cứ sinh phải nghe mày hiểu người ta hỏi cái gì chứ đâu phải cứ hỏi sao mà cứ ào ào nói vậy. Lựa chọn cửa sinh hay cửa tử? Lựa chọn đánh nhau là cửa sinh hay cửa tử? Là tử. Lựa chọn đánh bài là cửa tử hay cửa sinh? Lựa chọn đánh đề là cửa tử hay cửa sinh? Lựa chọn bắt đầu suy nghĩ chứ. Đâu phải cứ muốn lựa chọn là lựa chọn đâu. Mình phải suy nghĩ coi là mình phải lựa chọn cái gì đây. Thưa anh chị em, đứng trước có những khi mình lựa chọn nó khó lắm. Lựa chọn ở trước mắt thế gian ấy, là cái sự khôn ngoan. Nhưng mà trước mắt Thiên Chúa là sự lựa dại khờ. Chúng ta đang đứng ở nắng này, trước mắt thế gian là khờ hay khôn? Là khôn hay khờ? Khờ hay khôn? Khôn cái gì mà khôn, khờ thấy bà. Khờ chết đi chứ, nắng nôi thế này không vào trong cái quán karaoke kia mà hát với nhau, không vào trong cái quán bia nhậu kia mà chơi, không vào trong nhà gì đó có mấy cô chân dài rồi móng đỏ gì đó họ ra họ khều cho một phát, mới một mồ hôi mới ra một chưa có giọt mồ hôi nào đó lấy ba cái khăn nó lau rồi. Thấy không? Ăn cơm xong mà chưa kịp xỉa răng nó cho ba cái răng nó xỉa dùm cho mình rồi. Lựa chọn đó, lựa chọn trước mắt thế gian là khôn hay khờ? Là khôn. Thế gian bảo khôn chứ. Còn trước mắt thế gian bảo đó là sự khôn ngoan, lựa chọn sướng cái bản thân mà ngồi mát ăn bát vàng là khôn hay khờ? Lại khờ gì? Trước mắt thế gian mà là khôn hay khờ? Khôn. Thế gian nó lựa chọn là ngồi mát ăn bát vàng. Thế gian nó lựa chọn là chỉ tay năm ngón. Thế gian nó lựa chọn là ăn trên ngồi chốc. Thấy không? Để sự lựa chọn đấy, trước mắt thế gian là cửa sinh, lựa chọn đấy trước mắt thế gian là nước, nhưng trước mặt Thiên Chúa đó là sự dại khờ. Đó là cửa sinh hay cửa tử? Tử thì giữa tay trái. Đó là cửa sinh hay cửa tử? Đó là nước hay lửa? Đó, ở dưới kia chẳng còn phân biệt nước với lửa gì cả. Ôi, phân biệt nước với lửa, trong này người ta nước với lửa, người ta làm mạch lắm mà chẳng biết nước với lửa gì cả. Có nhìn thấy gì không? Nhìn thấy gì không? Thấy thì làm nhá. Vì lựa chọn đi theo Chúa là lựa chọn nước hay lửa? Lựa chọn gì mình và đại dương lòng thương xót Chúa là nước hay lửa? Lựa chọn nằm trong lòng của cô vợ bé là lửa hay nước? Mấy ông bảo nước. Chúng ta thấy là trong cuộc sống của mỗi người, Chúa nói là nếu các con không công chính hơn những người Pharisêu, không công chính hơn những kinh sư, thì các con không đáng được vào nước trời đâu. Anh chị em mình là những người con cái của lòng Chúa thương xót. Chúa bảo nếu các con không công chính hơn những con cái của thế gian thì không xứng đáng được vào nước trời. Anh chị em đến đây, hình ảnh này nó đẹp lắm. Hình ảnh của những người mà đội nắng, hình ảnh của những người đội mưa, hình ảnh của những con người vì lòng tin, vì lòng thương xót của Chúa mà đến đây để chia sẻ với nhau lòng tin như thế này, rồi thực hành lòng thương xót như thế này. Đây là hình ảnh rất đẹp, thưa anh chị em, mà Chúa của chúng ta chỉ mong muốn chúng ta hãy sống như thế đó. Hãy sống thực hành lòng thương xót của Chúa. Mà hôm nay Chúa đưa ra những gợi ý thực hành. Thứ nhất là đừng giận hờn anh chị em mình. Người xưa thế gian thì bảo rằng là không được giết người. Còn thầy bảo anh em không được giận người khác. Nếu mình giận hờn người khác thì mình cũng đã mắc tội rồi. Mình đã lựa chọn sự sống hay sự chết? Để anh chị em nghe rõ. Tự anh chị em phán xét, tự anh chị em lựa chọn. Chúa nói và tự mỗi người lựa chọn. Lúc nãy chúng ta đã biết là chỉ có hai lựa chọn. Một là cửa sinh ở bên tay phải, một là cửa tử. Một là cửa sinh là giơ tay phải, hai là cửa tử giơ tay trái, về chỉ có vậy thôi. Một là cửa, hai là cửa, ba là cửa, có cửa thứ ba. Chúa thôi, cửa thứ ba ở đâu mà ra? Không có cửa thứ ba, không có chuyện mà đi nước đôi. Một là nam hay là nữ, không có vừa nam vừa nữ, Một là trái hay là phải, không có nửa trái nửa phải. Một là nước hay là lửa, không có vừa nước vừa lửa. Một là sống hay là chết, không có dở sống dở chết. Nhớ không? Vì mình lựa chọn dứt khoát như vậy. Nha. Vậy thì Chúa nói rằng là nếu các con đến đền thờ mà trong lòng còn giận hờn anh chị em mình, thì các con phải để đó mà đi làm hòa với anh chị em mình. Vì luật người xưa nói rằng không được giết người, nhưng thầy bảo anh em không được giận người khác. Nếu mình giận người khác cũng không đáng được vào nước trời. Giết người là cửa sinh hay cửa tử?
Tử
thì trái, quên hết rồi. Giết người là cửa sinh hay cửa tử? Giận người khác là cửa tử hay cửa sinh? Tha thứ cho người khác là cửa sinh hay cửa tử? Đó, lựa chọn như vậy đó. Cứ lựa chọn như vậy là đẹp ý của Chúa. Cho nên thưa anh chị em, Về giận hờn, chúng ta thấy nó cũng muôn mặt. Trong đời sống vợ chồng cũng có giận hờn, trong đời sống tu trì có giận hờn không? Có không? Cha xứ cha phó có giận nhau không? Bề trên bề dưới có giận nhau không? Rồi cha xứ với giáo dân có giận nhau không? Rồi bố mẹ con cái có giận nhau không? Rồi anh em bà con lối xóm có giận nhau không? Anh em đến nơi còn giận nhau không? Nếu còn thì Chúa bảo hãy để đó làm hòa với anh chị em mình trước đã. Thôi quay sang bắt tay làm hòa đi. Mau bắt tay làm hòa. Thôi nha, có gì giận hờn xin lỗi nha, bỏ qua nha.
Dạ vâng ạ.
Có gì bỏ qua nha. Có gì giận hờn bỏ qua nha.
Vâng.
Có gì giận hờn bỏ qua nha.
Dạ.
Có gì giận hờn bỏ qua nha. Giận hờn bỏ qua nha. Giận hờn bỏ qua nha. Ơi, bà kêu giận hơn bỏ qua thì cha sờ đầu con cái. Đang bắt tay mà sờ đầu sờ chân như chỗ này cái bà này. Thì thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng luật của Chúa dứt khoát rõ ràng mạnh lắm, là mình phải coi rằng cái việc mình làm hòa với anh em mình chính là làm hòa với Chúa. Mình không thể nói rằng con đến với Chúa mà không thể đến với anh chị em của mình được. Thôi, trong cuộc sống này ai chẳng có lúc làm mình buồn lòng, ai chẳng có lúc làm mình mất lòng, ai chẳng có lúc làm mình đau lòng, ai chẳng có lúc làm mình phật lòng, mất lòng, đau lòng, buồn lòng, rồi phật lòng, rồi nhiều cái làm cho chúng ta phải giận, phải hờn. Nhưng hôm nay lời của Chúa nói, lựa chọn cửa sinh hay cửa tử. Nếu lựa chọn cửa sinh rồi, thôi chín bỏ làm mười đi thưa anh chị em. Vợ chồng con cái, bố mẹ con cái, rồi anh em, rồi bà con lối xóm, có gì ta xí xóa chín bỏ làm mười. Thôi thì tha thứ cho nhau đi, bỏ qua những lỗi lầm, những thiếu sót cho nhau đi, để chúng ta xứng đáng là những con cái của lòng Chúa thương xót. Vì chúng ta quyết tâm chọn cửa sinh. Thứ hai nữa, Chúa bảo rằng là nếu mà mình có thì mình nói có, không thì mình nói không. Mình sống trung thực, không gian dối gian tà. Gian dối gian tà là mình chọn cửa. Còn thật thà là mình chọn cửa. Mình quyết tâm hôm nay tôi chọn cửa, chứ tôi không chọn cửa. Vì nói dối là cửa. Ăn tham, ăn giam, ăn cắp, ăn trộm là cửa. Giận hờn, giận han, giận ghét là cửa. Và sống đạo đức là cửa. Tốt rồi. Tưởng bà khác cũng sống đạo đức là cửa tử là tiêu luôn. Thì thưa anh chị em, và khi chúng ta làm được điều đó, Chúa sẽ cho chúng ta thấy trong bài đọc 2. Chúng ta thấy những điều mắt chưa hề thấy, tai chưa hề nghe, lòng hề chưa hề nghĩ tới. Hôm nay Chúa đang thực hiện cái việc đó. Mắt không thể nhìn thấy được đâu. Những anh chị em họ đang theo dõi video hoặc đang theo dõi trực tiếp trên Facebook Tín Thác, hoặc là coi trên YouTube Giáo Điểm Tin Mừng, họ không thể tưởng tượng được nắng chang chang như thế này mà tôi và anh chị em đang đứng giảng giữa nắng như thế này. Mắt chưa hề thấy thì hôm nay cho họ rồi, họ chưa hề nghe được những chứng nhân làm chứng rằng họ đã được ơn của Chúa, ơn hoán cải, ơn chữa lành, ơn bình an. Hôm nay thì họ cho họ nghe. Mắt chưa nhìn, tai chưa hề, thì hôm nay cho mắt họ, hôm nay cho tai họ, và hôm nay lòng họ chưa hề nghĩ đến, trí họ chưa hề nghĩ đến, họ không thể tưởng tượng được. Không thể tưởng tượng được mà hôm nay ở đây nắng chang chang thế này, một cái nơi hẻo lánh xa xôi thế này mà Chúa quy tụ anh chị em lại để Chúa yêu thương anh chị em, để Chúa tha thứ cho anh chị em, để Chúa thiên giám phúc cho anh chị em, lòng người cũng không hề nghĩ đến, tâm trí không hề nghĩ đến. Rồi bây giờ tôi cho anh chị em mắt thấy, tai nghe, và lòng anh chị em sẽ nghĩ đến những chứng nhân lòng thương xót của Chúa. Mời anh chị em, chúng ta hãy nhìn đến những chứng nhân của lòng thương xót Chúa. Họ lên, họ chia sẻ cho anh chị em mình, để cho những điều mắt không hề thấy, tai không hề nghe, lòng không nghĩ đến, thì hôm nay họ sẽ cho anh chị em thấy. Còn giới thiệu cho mọi người biết con tên gì ở đâu.
Dạ, con là Heroimo Vũ Văn Thụ, thuộc giáo xứ Thanh Gia, thành phố Cần Thơ. Và hôm nay con rất cảm động, cộng đoàn dân Chúa tin Chúa rất nhiều và đến đây quá đông. Và hôm nay con xin đến đây để làm chứng việc Chúa kỳ lạ Chúa đã làm cho con. Vào ngày 18 tháng 9 năm 2015, lúc đó vào lúc 1 giờ trưa, con đi mời các chị em ca đoàn trưởng để đi thăm cha xứ. Lúc đó ngài đang ốm đau ở bệnh viện Long Xuyên. Và khi ở trong nhà ra, chỉ đi lên một cái con dốc để đi lên đường. Và lúc đó con đè cái xe số 1, và lúc giờ con đè lên thì xe nó phóng lên thì nó đụng phải cái đống gạch, và nó hất tay lái, và lúc giờ mất bình tĩnh, và lúc giờ con mấp mé ở dưới bờ sông thì con thắng xe lại. Và lúc giờ thay vì mình cho ga xuống, nhưng mà lúc giờ mình hoảng hốt thì lại cứ kéo ga lên, kéo hết cỡ ga lên, và lúc bây giờ không biết làm thế nào nữa, và con đành cho xe nó chạy và bỏ thắng ra. Thế là bay vù một phát xuống dưới bờ kè. Lúc giờ cái bờ kè người ta đang xây, và khi con hoảng hồn thức dậy thì con nằm ở bên bốn cái cây cọc sắt giơ lên. Và lúc đó nếu Chúa không ra tay thì chắc con bị xiên như xiên con cá lóc để đem vào nước.
Giờ vợ con có món xiên nướng rồi đúng không?
Và lúc bây giờ con đã biết là Chúa đã chữa con. Và con kêu cứu thì bà con kéo con lên. Và lúc bây giờ toàn thân con tê cứng hết. Và họ chở con đi bệnh viện huyện. Và các bác sĩ nói là ông đã bị vỡ xương chậu, và ông phải nằm từ 4 tháng cho tới 6 tháng ông mới khỏi được. Và họ đưa chuyển con lên bệnh viện thành phố Cần Thơ. Và trên bác sĩ họ cũng nói con y như thế, từ 4 tới 6 tháng thì ông mới khỏi được. Và trong 7 ngày đó họ cho con về, và con cũng cầu xin lòng Chúa thương xót. Và một tuần lễ sau con đã chống gậy con đi được, và có thể hơn nửa tháng là con đã đi được để con phục vụ giáo xứ. Lúc giờ con đang làm tông đồ cho giáo xứ.
Hôm nay làm sao mà động cơ nào anh đi từ Cần Thơ mà đến giáo điểm Tin Mừng đây, đến lòng thương xót Chúa để anh làm chứng cho mọi người?
Dạ, con đến đây là 3 lần rồi. Thì con cái lần vừa rồi con tính lên làm chứng mà đông người quá không lên làm chứng được. Và hôm nay con quyết tâm con sẽ lên làm chứng để cho mọi người hãy tin tưởng vào Chúa. Chúa là đấng quyền năng, Chúa làm tất cả mọi điều mà chúng ta không thể làm được, chỉ có Chúa.
Rồi chúng tôi nói hôm nay mắt đã
thấy,
tai đã
nghe,
lòng đã nghĩ tới. Rồi xin mời anh nhận cái món quà của lòng Chúa thương xót, là mấy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Thưa anh chị em, có những cái mà mắt ta không hề thấy, tai ta không hề nghe, mà ta cứ vậy ta nói lung tung, thì hôm nay Chúa cho chúng ta thấy điều mắt chưa hề thấy, tai chưa hề nghe, đến đây để mà chứng được rằng là quyền năng lòng thương xót Chúa như thế nào. Chúa
hôm nay còn rất khỏe mạnh, và cái vết thương là không còn gì nữa, không có đau, thì hôm đó giờ là khỏe luôn. Đó là ơn Chúa rất là lớn Chúa đã dành cho con. Và con cảm tạ Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn tất cả cộng đoàn dân.
Hallelujah. Rồi một người kế tiếp, con à, con mới lên chia sẻ làm chứng cho Chúa. Rồi con tên là gì, ở đâu?
Dạ thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Xuyến, con thuộc giáo xứ Tân Hà, giáo hạt Bảo Lộc.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay con 49 tuổi.
Rồi con đã được ơn gì của Chúa, nói to chia sẻ cho mọi người để cho mọi người mắt thấy tai nghe.
Dạ thưa cha, con được ơn lòng thương xót Chúa đã thương xót và cứu chữa con. Cũng giới thiệu cho anh chị em một sự Chúa ban cho một cách đặc biệt. Thì ngày đầu tháng 11, con tự nhiên con trong mắt con nổi lên một cái cục. Thì con đi lúc đấy giờ 8 giờ rưỡi, 9 giờ sáng con ra phường con làm giấy. Thì mắt con nó sầm hết lại, nó giống như 6 rưỡi 7 giờ tối ấy, con phải đứng lại, con không có đi được nữa. Mà nó nếu mà hơi đám xác hoặc là con đi vào những chỗ nào họ nuôi gà, nuôi heo ấy, mà nó nhức mắt con, nó cái cục nó nổi cứng to hơn hạt mắp ấy. Con bảo chắc hơi cái hôm nào về nhà tư xin bôn thử khám thử. Thì con ngày hôm đấy là ngày tháng 11 là năm bế mạc năm thánh của giáo hạt Bảo Lộc, thì con có đi hành hương Đức Mẹ La Vang, giáo xứ La Vang ở trong Đầm Ri. Thì con cũng lễ xong thì cha quản hạt bảo là anh chị em bước vào trong cửa thánh thì đón được ơn toàn xá. Thì con có bước vào trong nhà thờ thì con cứ bám víu vào giọt vào nước, con cứ thầm thì với lòng thương xót Chúa, con vừa khóc con vừa xin Chúa chữa lành cho con, xin Chúa làm phép lạ chữa lành cho con. Thì con cứ một niềm tín thác vào Chúa, con băn mắt con ra, con thoa bàn tay con vào bàn chân Chúa, rồi giọt vào nước chỗ vào máu, con cứ cầu xin, con khóc vậy. Thì con về thì mấy ngày sau con cứ thấy không ở đây về, con gọi xin ở đây về thì con thấy tự nhiên dần dần một tuần sau chẳng còn cái cục đấy nữa. Mà từ ngày đấy đúng không?
Để con đến đây à?
Con đến đây là ngày 14 hay 15 tháng 12 vừa rồi. Vâng, dạ. Thì con hôm vừa rồi con bảo chứ con xuống con xin làm chứng để cho làm sáng danh Chúa, rồi cho anh chị em luôn luôn trông cậy phó thác vào tín thác vào lòng thương xót Chúa. Thì hôm nay con bảo dù thế nào như chăng nữa con cũng đang là cảm mà con bảo con bám víu vào lòng thương xót Chúa, con cũng xin Chúa ban cho con và anh chị em để anh chị em nhìn vào lòng thương xót và tín thác, con chỉ một điểm trông cậy vào.
Bây giờ con đã khỏi hẳn.
Con khỏi hạn đấy cha. Vâng.
Hallelujah. Rồi, mời con đến đây nhận một món quà của lòng Chúa thương xót thưa chị em. Một người chị em bị căn bệnh đó, và chúng ta thấy là họ đã đến đây đã cầu nguyện với lòng tin Chúa đã chữa lành. Điều mắt không hề, tai không hề. Hôm nay mắt tôi đã, tai tôi đã, và lòng tôi quyết tín thác. Lòng tôi quyết tín thác, dù mắt không thấy, tai không nghe, tôi vẫn tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Chúa chúc lành cho con. Rồi con à. Rồi một người chị em nữa giơ tay muốn lên chia sẻ làm chứng cho Chúa. Mời cụ lui ra tí và cụ.
Dạ con xin chào cha và toàn thể cộng đoàn. Hôm nay con lên làm chứng cho Chúa, con là Maria Bùi Thị Tất. Con ở Mỹ con mới về mà hôm 24 Tết con mới lên làm chứng, nhưng mà con làm chứng chưa hết. Thử ra hôm nay con phải nói cho hết, mà có thì nói có, mà không thì nói không, thì con mới đi về Mỹ được. Thì 24 Tết vừa rồi ấy, con dẫn cháu con là 2014 ấy, thì đứa con dâu nó có thai đấy, thì nó bác sĩ nói là thai bẩm sinh, rồi thai thế này thế kia ấy, phải bỏ này kia đó. Thế thì con nhắn tin cho cha năm 2014, thì hôm nay cháu sanh được 2 tuổi rồi, hôm 24 Tết con dẫn cháu đến đây thì cháu dự giờ chầu của cha đấy. Thì cháu về cháu cứ bắt chước, cháu cầm cái cây gãy lưng ấy, cháu giơ lên cháu có quay lên quay xuống, mà cháu cứ chắp tay về. Mà mấy bữa trước con về thì nó chả chịu ăn cái gì hết. Con mới mở máy của cha, con bảo lạy Chúa ơi Chúa cho nó ăn giùm con với. Nó gầy tong gầy teo mà hôm nay nó ăn được 3 nắm gạo. Còn nấu cháu nó ăn được 3 nắm gạo mà nó bú được, mà nó đứng lên nó đi được, nó không biết đi mà hôm nay nó đi được một quãng vậy, nó cứ chắp tay nó đi về cha. Đó là một ơn mới nhất 24 Tết. Rồi con có một người chị bạn ở bên tiểu bang North Carolina, chị bị đau bao tử 20 năm. Xong rồi con mới gọi điện cho chị, thì chị mới nói là, con mới nói là cứ 3 giờ chiều đọc kinh lòng Chúa thương xót. Chị không biết kinh lòng Chúa thương xót, con nói cứ mở mạng lên muối cho đời chấm info. Thì chị đã khỏi được mà mấy chục năm nay, chị có ói không mà chị gầy tông gầy teo, mà hôm nay chị lên được cả 100 pound, hơn 100 pound. Rồi hôm Tết ấy, thì chị có gửi con tiền về để gửi làm bác ái cho cha hôm 24 Tết đó. Và con cũng rất là được cái nhiều ơn. Thì hôm nay con cũng nhân tiện, hôm nay rất là đông người, con nói nhằm chứng cho Chúa là thằng con trai con ấy, thì nó say thì 2014 cha cho con rất là nhiều đĩa và nhiều băng. Con đem đi sang bên Mỹ và con cho thằng con trai con một cái sâu chìa khóa đấy, mà Chúa đã cứu nó được sống và được không phải chết, mà quai hàm này lại bị gãy hết, mà trong vòng có một tháng là được liền và lành mạnh hẳn hoi, mà xe thì lấy lại được, mà người ta giống như là người ta đi đường ấy, rồi người ta thấy vậy người ta trở vào cấp cứu và người ta giữ xe lại mà người ta đem xe về cho. Đó là một ơn nữa. Và
về Mỹ được chưa?
Dạ còn nữa, con phải nói hết con mới về được cha.
Rồi nói hết rồi về.
Rồi đây nhân tiện đây, hôm nay con dẫn hai thằng cháu sinh đôi của con này. Nó sanh năm 2004. Mà lúc đó nó sanh có bằng nhiêu đây thôi, tay chân nó bằng nhiêu đây, nó có
bao nhiêu là bao nhiêu.
Nó sanh có 1.6 kg cha. Mà nó bé lắm. Đây này, hôm nay con dẫn nó lên đến 50 kg.
Hai đứa bé đây, hai bé sinh đôi lên đây. 1.6 kg đâu? Hai đứa bé mà nó sinh có 1.6 kg vì nó lên tới chắc phải 16 kg quá hả? Này thầy cho em 1.6 kg sinh đôi. 1.6 kg sinh đôi. Con tên là gì?
Dạ con tên là Lương Gia Bảo.
Lương Gia Bảo mấy tuổi?
Dạ năm nay con 13 tuổi.
Rồi còn con tên là gì?
Dạ con tên là Lương Gia Huy.
Lương Gia Huy bao nhiêu tuổi?
Dạ năm nay con 13 tuổi.
Rồi đứa là anh, đứa là em?
Dạ, con là anh.
Sao biết là anh?
Dạ.
Đứa nào ra trước?
Dạ con.
Rồi lúc mà mới sinh ra thì con được bao nhiêu ký?
Dạ con
không biết, thì con biết là ký 6 với ký 7 thôi, mà cổ tay của nó con so thì bằng như đây ra, mà cái lưng của nó đúng bằng đây con này.
Mà bằng đây là bằng cái cổ tay của bà chứ, bằng cứ bằng đây, và cứ ngoài người ta đối bằng đây, biết chỉ to bằng cái bằng cái gì chứ bằng đây thì là bằng cái gì?
Nó bằng cổ tay của con. Rồi. Và cái tay của nó thì bằng ngón tay cái của con thôi, mà cái đầu ấy chẳng có tóc thì cha đục sọ không à. Mà con nuôi thì nói chung con chả có nuôi đi bác sĩ với gì hết, con nuôi tới 10 tháng con cứ ở nhà thôi. Thế là cha biết không, nó bỏ bú từ 7 giờ sáng và đến 9 giờ tối nó không bú. Tôi cứ làm nó đơ về, xong con lấy hình đức mẹ con để người nó, có mở mẹ ấy, mẹ bây giờ bé như thế này mà con thì nghèo, nhờ nhà tranh vắt nát, rắn thì nó ở dưới 4 cái giường ấy, thì cứ phải kê 4 cái tô nước ấy để kiến nó khỏi bò lên. Mà con nuôi cháu á, thì cứ mỗi tháng nó lên nửa ký, mỗi tháng nửa ký, thì bác sĩ nói là bây giờ đúng một tháng thì phải, không biết một tháng là 20 ngày con quên rồi, phải trở lên chứ không thì nó bị đuôi mắt. Bác sĩ lên bác sĩ chọc mắt gì á, thì bây giờ mắt nó đâu có bị đuôi, đâu có bị làm sao, đâu bị thụt, cho có nhiều đứa đẻ thiếu tháng hết cha, bị đuôi mắt luôn. Thế thì
cháu đẻ được mấy lúc còn mấy tháng thì nó sinh ra?
Có 7 tháng hết cha.
7 tháng chứ là thiếu mấy năm. Mấy? À 2 tháng 10 ngày. Thiếu 2 tháng 10 ngày. À tức là phải 9 tháng 10 ngày mới là đẻ đúng. Còn mà 10 tháng 10 ngày là đẻ trâu. Còn đây là để non đúng không? Để non mới có 7 tháng mà cái thằng ký 6 mà to, cái đầu chỉ bằng cái nắm tay và cái tay chỉ bằng cái ngón tay và cái thân chỉ bằng cái cổ tay. Và bây giờ thì nó được có bao nhiêu ký?
Dạ năm nay con 42 ký.
Còn con bao nhiêu ký?
Dạ con 42 ký.
Cũng 42, không nào chịu thua nào hết. Rồi con học lớp mấy? Con học lớp mấy?
Dạ con học lớp 7. Dạ con học lớp 7 luôn.
Hai thằng nó biết không nào chịu thua nào, cũng cùng học lớp 7, cũng 42 ký. Con cao bao nhiêu?
Dạ con cao 1m50 mấy. Dạ con cũng vậy luôn.
Bây giờ đây là cặp sinh đôi hoàn hảo, mà đẻ thiếu tháng chỉ có 7 tháng và 1.6 kg, bây giờ thì là 40 mấy ký và cao 1m50 mấy. Chúng ta thấy lòng thương xót của Chúa dành cho một người mẹ dám tín thác hoàn, người bà ngoại, dành cho bà ngoại dám hoàn toàn tín thác vào Chúa như thế đó, để ngày hôm nay bà phải đưa hai đứa cháu ngoại lên đây làm chứng trước khi bà về Mỹ, bà mới chịu về, để cha tặng cho hai đứa một cái máy, hay là hai đứa mỗi đứa muốn lấy một cái máy?
Dạ một cái.
Một cái chia đôi hay là mỗi đứa một cái?
Dạ một cái thôi.
Chia đôi.
Dạ.
Cắt đôi.
Dạ không.
Chứ sao?
Dạ để nghe chung.
Rồi hay quá, một cái nghe chung. Rồi hai chú con ra đấy. Là hai chú con ra. Bên chị em nhìn. Rồi con lấy tặng cho bà ngoại một cái con. Cho bà ngoại đem về Mỹ. Đó chị em. Rồi. Bây giờ nếu mà chúng con mỗi người có một cái rồi, bây giờ mà con nói là hai đứa xài một cái, bây giờ còn cái thì con tính sao?
Dạ con không biết.
Con Gia Huy, Gia Bảo. Gia Huy, Gia Bảo. Bảo phải không? Nào đã bảo thằng Huy. Thằng nào thằng Huy, thằng nào thằng Bảo. Rồi Huy tính sao?
Con biết.
Con không biết. Bây giờ hai đứa con, mỗi đứa có một cái máy nghe giảng bài giảng lòng thương xót của Chúa, mà chúng con chỉ có nhu cầu là một, phải không? Để chúng con quyết định chỉ lấy một thôi, phải không? Rồi, tạ ơn Chúa, hallelujah. Rồi, chúng con về chỗ, về chị về Mỹ được chưa?
Chưa
hả?
Dạ, thì cha con vào năm 1985 đấy, con có bầu mẹ nó này. Thì được 5 tháng thì ai ở Bà Rịa đất đỏ, Long Điền đất đỏ thì biết cái dốc đất đỏ đấy. Con đi lúc đấy là đi chở cám, chở gạo, mua gạo rất là khó khăn, cứ phải giấu. Thế thì con giấu ở trong cái bao cám ấy, con chở bằng xe đạp, thì cái xe đạp của con nó cọc cạch lắm. Con xuống cái dốc đất đỏ nó gãy ta, nó gãy một cái tay lái còn có một bên à. Mà từ cái dốc đất đỏ mà xuống tới cái cầu đất đỏ Long Điền đó thì rất là xa lắm. Mà con bảo Giê-xu Ma-rê-xe xin Chúa cứu con. Lúc đấy con chả có điện thoại, con chỉ có một sâu chuỗi cỗ chẳng hạn, là con giữ từ năm con 12 tuổi mà tới bây giờ con vẫn còn, mà nó cũ kỹ lắm rồi. Thế con chỉ đeo vào cổ con thôi. Thì con đeo vào cổ con thì Đức Mẹ gìn giữ con có bầu 5 tháng. Thì con nghe cái tay lái con nó rắc rắc nó gãy. Thì mà sao con không biết, là chắc Chúa Thánh Thần đỡ con sao tới cái cầu. Thì con cứ đi, con cứ dốc ù con xuống vậy, thắng không được, nó gãy rồi. Thế là tới cái cầu đất đỏ thì tự nhiên con giống như là có người giữ cho con, để con bước nhẹ 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 con bước xuống. Rồi cái bao gạo bao cám mà con với xe đạp nó chồng cành đi giữa cầu. Xong rồi cái người xe đò đấy nó mới đi tới, lời xe đò tới nó nâng lên cho con. Nên con thì lúc đấy cái tay lái nó mới rời ra còn có mỗi ngoe à. Thế là con mới dòng từ ở cầu đất đỏ con dòng về tới nhà cả mấy tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ con mới về tới nhà. Cứ đi một quán con để dựa vào gốc cây con đọc kinh. Thì đó con tin rằng đó là có Chúa, có mẹ gìn giữ con đó.
Vâng, điều chị đã lên làm chứng chia sẻ cho mọi người, chị hãy tiếp tục về Mỹ và đi làm chứng loan báo cho mọi người, để mọi người biết được quyền năng lòng thương xót của Chúa. Điều mắt chưa hề, tai chưa hề, hôm nay mắt đã, tai đã, miệng đã, miệng đã nói, mình nói mình làm chứng chứ. Xin Chúa chúc lành cho con đi về bình an. Rồi, nhất định đi về Mỹ rồi nha. Rồi, hallelujah. Rồi, một người anh em nữa. Chúng ta mời một người nữa lên làm chứng.
Thưa cha, con tên Nguyễn Ngọc Thanh. Con tên Nguyễn Ngọc Thanh thuộc địa phận Cần Thơ, địa phận An Giang chứ ạ, Long Xuyên ấy. Thưa cha, đối với lòng thương xót thì vào đầu năm vừa rồi, tức là 2016, lúc đó con mới biết đến giáo điểm tin mừng và biết đến lòng thương xót. Thì cũng đó là cũng nhờ bạn bè và một cái cuộc vô tình mà con được nghe cái bài giảng của cha. Nhưng mà con cũng không biết là ở đâu họ có, nhưng khi con mới điều tra con tìm ra được thì con mới biết đó là bài giảng của cha mà cha đang hoạt động ở giáo điểm tin mừng. Thế thì trong lúc đó thì cha con cái cảnh là cứ phải vợ sai, sai suốt ạ.
Thì vợ sai là sao?
Sai là sai đi làm tài xế, đi chữa hết ông thầy này đến bác sĩ kia, tức là đi ngày nào cũng đi. Đó. Đi thì con thấy nhiều khi con cũng chán quá, mà đi chữa những người bác sĩ ngoài đời thì con thấy nó cũng đâu hoàn đấy, chẳng sao cả, chẳng có bớt được thế nào. Đến khi mà con ước cao được đến giáo đường Thiên Bừng, con mới nói với vợ con rằng như vậy là tôi đã phát hiện được một ông bác sĩ bảo đảm chữa là hết, nếu mà bà có chấp nhận thì bà đi cùng với tôi. Như vậy là hai vợ chồng chúng con đi lên giáo điểm Thiên Bừng với một sự ước ao chỉ một lần được cha đặt tay và ra cầu nguyện cùng với cộng đoàn lòng thương xót, thì con và vợ con cũng đã được chữa lành. Thưa cha, đến giờ này thì những cái căn bệnh rất nguy hiểm như là thoái hóa đĩa đệm, rồi nhức đầu mất ngủ, rồi bệnh bao tử, rồi thoái hóa khớp, thì bây giờ giữa vợ con cũng như con, Chúa đã chữa lành. Và giờ đây thì không còn cái cảnh mà bà xã sai nữa, mà giờ này Chúa đã sai con đi làm tông đồ lòng thương xót cho Chúa. Hàng ngày con thường đi đến chỗ này chỗ kia để con nói về lòng thương xót của Chúa, và con động viên tất cả bà con. Có chúng con đi đến đây là 10 lần rồi, là đưa đoàn đến đây để thứ nhất đối bản thân con thì con được tạ ơn Chúa, và con muốn con cùng tất cả phái đoàn chúng con đến đây để cầu nguyện cho cha và để xin ơn chữa lành của Chúa. Đồng thời có những cái điểm mà con thấy rất là ngạc nhiên mà con suy nghĩ cũng không biết nguyên nhân ở đâu, có lẽ Chúa thương. Tức là có một cái chuyến đó có một ông già tuổi 80 mà mấy chục năm ông ta không hề biết gì về đạo đó. Thế thì ông ta đi cùng một chuyến xe của chúng con, thì lần đầu tiên ông ấy đi thì ông ta cũng như là tham dự vậy thôi. Thế rồi có một ông cụ cũng đi cùng, ông cụ lại rước mình thánh, ông cụ lại làm cái nghi thức bẻ bánh chia cho ông này, mà ông này thì mấy chục năm không xưng tổ đức lễ. Thế thì ông này cũng được rước mình thánh hôm đấy. Và lần sau thì con thấy ông ta nói với con rằng ông ta muốn xin lãnh vi dịch hòa giải. Như vậy là con thấy chính ông ta cũng đã được ơn. Còn một cái trường hợp rất là kỳ, tôi cha còn một cái trường hợp rất kỳ cặc quặc như thế này, là hôm mà con đi đến một khu vực đó, chỗ người thân bạn của con, thì ông bạn của con có một người em ruột. Nói chung là suốt cuộc đời như vậy 30 năm, 38 năm, ông ta chỉ có say xỉn thôi, chỉ có quậy vợ quậy con, đến nỗi công an cũng phải sợ. Đấy. Vậy mà ông đang ngồi, ông ao ước bổ giá, mà ông này ông đi lên được giáo điểm Thiên Bừng thì Chúa chữa lành cho ông ấy. Thì bỗng dưng ông lù lù ở đâu cũng hiện ra. Ông hiện ra thì ông bảo cho tôi đi với. Thế là con đành hy sinh cho ông đi. Tuy rằng chuyến xe của con thì đã đầy ghế rồi, nhưng mà con đành hy sinh để cho ông ngồi vào ghế của con, để con ngồi xuống cái sàn xe. Và con tưởng khi ông đến đây thì ông ấy cầu nguyện, ông ấy tham dự thánh lễ. Không, ông ấy đi nhậu ở đâu cho thật là say. Mà đến nỗi mà lúc mà con đi về, tất cả mọi người lên xe rồi, còn ông ấy thì con kiếm không thấy. Con đi dòng thì thấy qua khúc nhà thờ đây khoảng cỡ 300 mét, thấy ông đang ngồi ở giữa cái cửa nhà ta mà nhà ta đóng. Ông ấy ngồi thôi quần áo lầm lề mà rượu quá trời. Thế thì mời ông ấy lên xe. Khi lên xe thì chẳng ai dám ngồi gần ông ấy. Đấy, thì con thất vọng quá. Nhưng có một cái điều kỳ lạ thay, thì ông ấy có nói với con một câu thế này: tôi Chúa cho tôi uống lần này lần cuối cùng. Đấy. Thế thì khi ông ấy trở về thì con không biết là như thế nào. Thì đâu khoảng 5 ngày hôm sau, ông anh của ông ta mới nói rằng: ồ, ông này tốt lắm rồi, bây giờ không uống rượu nữa, sống là thương vợ thương con, và đồng thời nghĩa là ngoan đạo lắm rồi. Thưa cha, thì đấy con cũng là nói là nếu ông ta không đến giáo điểm Thiên Bừng này thì làm sao mà ông có được khoan cải như vậy. Thưa cha, đó là những cái vấn đề mà thực chất mà những chuyến xe mà con thường đưa tất cả mọi người lên đây đó, và mục đích là để cầu nguyện cho cha, xin Chúa ban nghĩa là sức mạnh cho cha để cha tiếp tục làm những công việc này, sức mạnh về thể xác cũng như tâm hồn để cha tiếp tục làm những công việc này.
Rồi, xin mời anh nhận một món quà của lòng Chúa thương xót 500 bài giảng để anh đi làm việc tông đồ mời gọi những con người say xỉn, những con người nhậu nhẹt, những con người bê tha, những con người tội lỗi đến với lòng thương xót Chúa để xin Chúa cứu chữa và được Chúa cứu chữa. Có một anh thanh niên ở dưới, giơ tay lên nào. Anh thanh niên nào. Ôi, còn rất nhiều. Còn con hả? Nãy giờ con bé này nó mới bế con nó. Rồi bế lên con. Rồi ngồi đó để anh. Anh được ơn gì vắn tắt.
Dạ con Nguyễn Xuân Hà, con hiện ở Đồng Nai. Con cùng được
to lên, to lên.
Con được ơn Chúa cứu con. Con mổ 4 lần ở tại bệnh viện Khánh Tâm. Thì trong 4 lần mổ thì cũng là đứt ruột ra, đứt ruột tới lối cùng mấy lần. Nhưng mà bác sĩ chạy không có thể mổ lần thứ 5 được nữa. Thì con cũng là người, con người ngoại đạo.
Có đạo không?
À, không ạ.
Cho một tràng hoa tay thưa anh chị em, chào mừng một người không có đạo. Anh bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay là 46 tuổi. Con nằm bệnh viện thì lần đó là con bị cái mũi ruột nổi đó, nó bị đứt ra. Thì lúc đó ngất xỉu rồi thì con chả biết gì. Trong giấc mơ đó thì con kêu cái ma quỷ gì nó kéo con đi. Thì con nhìn con sợ quá, con kêu trời ơi cứu tôi với, thì cũng chả thấy ai. Rồi con kêu không biết sao, con kêu Chúa ơi cứu con. Thì lúc đó con thấy là mẹ Maria đó, thì bông Chúa con nó bay tới. Thì con tỉnh dậy đó, con tỉnh dậy cái con nói về bạn con đó. Em ơi sao mà anh thấy Chúa tới đó. Lúc đó thì bác sĩ mới chạy tới, mới đưa đi mổ cấp cứu luôn. Thì đứt được ruột ra rồi đó. Nhưng mổ cấp cứu luôn thì sao quá sáng sớm thấy mình tỉnh lại. Thì lần thứ đó, lần thứ ba, còn lần thứ tư nữa. Thì lúc mà cắt chỉ ra thì phấn nó lại từ trong ruột nó xì nó ra ngay cái chỗ mổ. Thì con bác sĩ cũng chịu, bác sĩ nói với nó chạy này, thuốc cũng kháng hết thuốc, mà mổ nữa thì nó chạy nhầy ra. Thế còn khi đó là hết hy vọng rồi. Thì có một cái cô Lán thì ở nhà thờ Bụi Chú đó, cô mới nói thế để cô dẫn con đi xuống dưới cha nè, cha
dưới đây à?
Dạ, cha sờ đầu cho rồi về con cầu nguyện đi. Rồi nếu tin là hết đó thì con xuống đợt cách đây 2 tháng con có xuống đấy, cha sờ đầu rồi con về cùng đọc kinh cầu nguyện đi, đọc kinh thương xót lúc 3 giờ rồi 5 giờ thường con đi lễ thường xuyên nhà thờ. Mà cho tới giờ là 2 tháng giờ con hết luôn, con đi làm bình thường rồi.
Hallelujah. Thưa anh chị em, một người ngoài đạo mà họ được chữa lành, mà họ lạnh lặn lội đến đây để mà làm chứng, ta thấy đó là mắt chưa hề, tai chưa hề, hôm nay mắt đã, tai đã. Một người ngoại đạo được ơn của Chúa đến đây, được ơn của Chúa đến đây cầu nguyện, được ơn của Chúa cách đây cả 2 tháng rồi, anh được khỏe mạnh. 10 người phong cùi được khỏi, có 1 người quay trở lại tạ ơn Chúa và là người ngoại đạo. Có rất nhiều người được ơn của Chúa đến đây, nhưng mà cũng có những người ngoại đạo họ mạnh dạn họ quay trở về lặn lội để giơ tay mãi tít kề, cứ giơ tay nhấp nhá nhấp nhỏm này để làm chứng cho Chúa. Hả?
Con không dám vào.
Không dám vào, thấy chưa? Nhưng mà bây giờ con đã vào, và bây giờ con đến để con nhận một món quà của lòng Chúa thương xót. Mạnh lên con, đi bước 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 mạnh lên, rồi cúi xuống nhận đó đó đó. Ừ, cái máy ấy sự thôi. Đây là món quà của Chúa tặng cho con, món quà của lòng thương xót Chúa 570 giảng nha.
À, con tạ ơn Chúa, tạ ơn cha. Tạ.
Giờ hết sợ chưa?
Dạ hết rồi.
Hết rồi, ngon rồi phải không?
Dạ.
Ngon ngon không?
Dạ giờ con cũng được cha, được cộng đồng, con cũng tạ ơn, được hết là tạ ơn Chúa, sau tạ ơn cha cùng cộng đồng cầu nguyện cho con được hết bệnh, được mạnh khỏe. Con cảm ơn cha có gì hơn.
À, kêu ngồi luôn đi cho. Ra ngồi đi con. Ra ngồi đi. Đó, không sợ nữa, ra ngồi đi. Rồi, người chắc là người cuối cùng, tôi xin lỗi nhiều, cánh tay giơ lên mà chúng tôi không có thể nào làm gì được, để vì trời nắng quá anh chị em đứng lâu tội nghiệp. Con.
Thưa cha, con là Teresa Hoàng Thị Mỹ Nhật. Con năm nay 23 tuổi và đến từ Bảo Lộc. Con muốn đến làm chứng cho Chúa là con bị tiểu đường và suy thận đã 8 năm nay rồi. Và khi con phát hiện con có em bé, con rất là lo sợ. Con đi khám và bác sĩ nói với con là lên bỏ em bé đi, tại sao bị bệnh như vậy mà lại có mang thai. Lúc đó con chỉ biết khóc thôi, không biết làm gì hết. Xong rồi con mới nói là con không thể bỏ con được, mà dù con bị bệnh như vậy thì con sinh ra con vẫn sẽ nuôi. Lúc đó con mới nói mẹ con là mẹ ơi bây giờ con phải làm sao. Lúc đó mẹ con mới nói là chỉ biết cầu xin vào lòng thương xót Chúa. Xong rồi mẹ con mới đưa con đến giáo điểm tin mừng. Con xin cha đặt tay cầu nguyện cho con và con của con. Lúc đó cha nhìn con và chắc chỉ cười thôi. Lúc đó con nghĩ trong bụng là ừ, chắc cha cười là chắc Chúa sẽ cứu mình và con mình. Khi con đi đến giáo điểm tin mừng, con về được một tuần thì con đau bụng và con sinh con ra và con sinh non mới được có 7 tháng thôi. Em bé sinh được 1.3 kg.
Được bao nhiêu?
Dạ 1.3 kg.
Hai thằng sinh đôi nãy ký mấy? Con ký 3. Rồi con sinh mấy tháng thì con sinh?
Dạ 7 tháng ạ.
Thằng kia cũng 7 tháng. Vâng, đến đây là một tuần sau đây về con sinh.
Lúc mà con vừa sinh con ra thì cô điều dưỡng mới nói một câu duy nhất thôi. Em bé sinh non và nhỏ quá như thế này, cơ hội sống sót rất là ít. Mà khi đó con vừa mới sinh xong, con nằm trên bàn xanh. Thật sự là lúc đấy con rất là sợ và hoang mang. Con chỉ biết làm dấu và cứ đọc kinh lòng thương xót liên tục trong miệng thôi. Lúc đó cô điều dưỡng bẻ con ra và đưa con lên ngay phòng hồi sức cấp cứu. Và bắt con nằm phòng chờ sẵn. Khi con được ra khỏi phòng chờ sẵn và nằm trong phòng sẵn thì lúc đó con nhắn tin cho cha luôn. Con kêu là cha ơi, bây giờ con bị bệnh như vậy mà sinh con ra chỉ được có 7 tháng, mà con rất yếu, con xin cha cùng với cộng đoàn cầu nguyện cho con của con và con được khỏe mạnh, đừng để cho con gặp chuyện gì hết, nếu con mà có chuyện gì cho con sống không nổi. Con chỉ nói vậy thôi. Thì cha nhắn tin lập tức cho con luôn. Cha kêu là ừ, cha sẽ cầu nguyện cho con ai tin. Lúc đó con mừng lắm. Xong rồi được 2 ngày sau thì con vẫn nằm trên phòng hồi sức cấp cứu và cô điều dưỡng nói với con là em bé chắc không qua khỏi đâu. Con thấy con sợ quan cấp, con chạy lên phòng cấp cứu ngay lập tức luôn. Nhìn con qua con lồng kiếng. Nhìn con qua lồng kiếng thôi, không biết làm gì hết. Xong rồi lúc đấy cô mới kêu con là thôi đi về phòng đi. Tự nhiên lúc đấy trong đầu óc con chẳng suy nghĩ gì hết, con lại nhắn tin cho cha nữa mà cha không trả lời. Nhưng mà con đi lễ, cha nói là mặc dù cha không trả lời nhưng Chúa đọc, Chúa sẽ vẫn biết. Mình không nói ra mà Chúa vẫn biết là mình đang cầu nguyện và xin gì. Con chỉ nghĩ thầm trong bụng vậy thôi. Xong rồi được hơn nửa tiếng sau thì cô điều dưỡng xuống nói con là vắt sữa cho em bé. Con nghe được như vậy con mừng ơi mà mừng luôn. Xong rồi mấy người nói là có phải không vậy. Con mới hỏi lại cô điều dưỡng lần nữa. Cô điều dưỡng nói là phải, vắt sữa cho em bé là cho em bé bú. Nhưng mà lúc đấy tại vì con của con bao tử nó còn yếu và dơ lắm, con bú được, cho bú vào thì cứ ói ra, vẫn phải truyền dịch và truyền nước thôi. Và xong rồi qua được 2 ngày, con của con được đưa lên phòng hồi sức trên khoa nhi, nằm trong lồng kính mười mấy ngày, 14 ngày. Xong rồi cho mẹ lên cùng với con. Mà lúc đấy con chỉ nghĩ trong bụng mày này, con bị bệnh như vậy mà cho con của con bú sữa. Bác sĩ nói với con là nếu mà con mà bú sữa mẹ thì sẽ bị bệnh di truyền từ mẹ sang con. Con rất sợ. Nhưng mà từ lúc mà từ lúc con sinh con ra đến giờ thì con rất là khỏe mạnh và bệnh con tự nhiên hết, lúc nào con cũng không biết luôn.
Bây giờ con của con nó được mấy tháng?
Dạ bây giờ nó được 3 tháng 10 ngày, trò con đưa xuống chỗ cha luôn.
3 tháng 10 ngày là được 100 ngày. Nếu mà nó đi thì nó cũng được dỗ 100 ngày. Và hôm nay thì nó cũng được 100 ngày để nó khỏe mạnh nên làm chứng. Con bé kia dưa cao lên cho mọi người thấy, bé nó tên là gì?
Dạ bé là Maria Hoàng Ngọc Tú Ly ạ.
Hoàng Ngọc Tú Ly. Hoàng Ngọc Tú Ly, vâng, thưa anh chị em, đứa con của lòng thương xót Chúa Maria Hoàng Ngọc Tú Ly sinh non. Dưa cao lên. Hoàng Ngọc Tú Ly, đứa con sinh non 7 tháng, 1 kg 2, người mẹ thì tiểu đường ký mấy?
Ba.
Tôi bớt sung hàng một lạng. 1 kg 3, và người mẹ thì bệnh tiểu đường và
suy thận.
Mà bác sĩ thì đều chê và mọi cái cũng đều chê, chỉ có Chúa là không chê. Trải qua biết bao nhiêu thử thách, hết nằm lồng kiến các thứ, bú biết các thứ, bây giờ thì nó đã được đúng 100 ngày và khỏe mạnh lên đây cùng với người mẹ. Bệnh tiểu đường và bệnh suy thận nó cũng biến đâu mất tiêu, cùng với những nỗi lo chỉ còn lại những giọt nước mắt của niềm vui, giọt nước mắt của hạnh phúc, giọt nước mắt của bình an, giọt nước mắt của lòng thương xót Chúa. Hallelujah. Giờ con lại con nhận món quà được không?
Cha, con có rồi, con xin về cho người khác được không?
Được rồi, con cầm với con về gửi tặng cho người khác nha. Thưa anh chị em, điều chưa hề thấy, tai chưa hề, lòng chưa hề nghĩ đến, thì hôm nay tại đây Chúa cho chúng ta chứng được những điều đó. Với điều kiện là chúng ta phải biết lựa chọn cửa sinh hay cửa tử, lựa chọn lửa hay nước. Nào, lựa chọn cửa sinh hay cửa tử? Lựa chọn nước hay lửa? Lựa chọn lòng thương xót Chúa hay là lòng dạ con người? Lòng Chúa hay lòng người? Chúng ta lựa chọn cái đó là sự lựa chọn đúng với thánh ý của Chúa. Và lựa chọn đúng thánh ý của Chúa là mình chấp nhận chọn cửa sinh trước mặt Thiên Chúa, cho dù trước mặt thế gian có là cửa tử, cho dù trước mặt thế gian có là lửa, cho dù trước mặt có thế gian có là sự khờ khạo, sự khờ dại, ta vẫn chấp nhận là Chúa nói tha thứ cho nhau. Nếu có chuyện giận hờn, hãy để của lễ ấy mà đi làm hòa trước khi đến dâng của lễ. Lựa chọn tha thứ, xót thương như Thiên Chúa đã tha thứ và xót thương cho chúng ta. Trong cuộc sống chung với nhau, bao giờ chẳng có đụng chạm, bao giờ chẳng có mất lòng, bao giờ mình cũng có khi mình làm người khác phiền lòng, và cũng có khi người khác làm mình phật lòng. Thôi anh chị em ơi, năm mới năm me rồi, những chuyện cũ chuyện xưa ta bỏ qua để bước sang năm mới. Hôm qua mình đã mừng lễ Đức Mẹ Lộ Đức, ngày quốc tế cầu nguyện cho các bệnh nhân, rồi mình đã cầu nguyện và được ơn Chúa chữa lành. Hôm nay chúng ta khẩn khoản nài xin Chúa cho mỗi người đến dâng của lễ. Xin Chúa cho con biết làm hòa với những người khác, tha thứ cho những người khác. Xin Chúa cho con biết mở lòng ra để chấp nhận đau thương, chấp nhận thua thiệt, chấp nhận ngồi nắng ăn bát mẻ, chấp nhận là phục vụ, yêu thương, chấp nhận thua thiệt, để con chọn đó là cửa sinh. Vì khi con chọn đó là cửa sinh thì con được vào nước hằng sống. Chúa nói Chúa thấu rõ tâm can của mỗi người, ý định của mỗi người, và Chúa không chấp nhận ai làm điều thất nhân ác đức, Chúa không chấp nhận ai làm điều phạm tội, vì đó là cửa tử. Và chúng ta đến đây chọn cửa sinh, xin Chúa cho mỗi người hãy mở lòng ra, mở lòng ra, hãy mở lòng ra tha thứ cho nhau, hãy mở lòng ra đón nhận nhau như Chúa đã tha thứ và đón nhận chúng ta. Như thế là ta chọn cửa sinh, như thế là ta chọn làm đẹp thánh ý Chúa, như thế là ta chọn nước lòng thương xót Chúa hơn là nước thế gian. Dẫu cho có bị buồn, dẫu cho có đau thương, dẫu cho có bị tan nát ruột gan, dẫu cho có bị nước mắt chảy, dẫu cho có bị tim gan mình cảm thấy đau nhói, nhưng đó là lựa chọn cửa sinh, lựa chọn tha thứ, lựa chọn yêu thương, lựa chọn phục vụ. Những giận hờn thôi, làm nó tan biến đi. những buồn thương cho nó trôi đi. Những nước mắt hãy rửa sạch tất cả những giận hờn. Những giọt nước mắt hãy rửa sạch tất những muộn phiền, để chỉ còn nước mắt của vui mừng, của yêu thương, của tha thứ, nước của lòng thương xót. Amen.